Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 12 tháng 12, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 12, cầu cho các gia đình, đặc biệt là những gia đình đang chịu đau khổ, tìm được trong sự Giáng sinh của Chúa Giêsu một dấu chỉ hy vọng chắc chắn. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, hôm qua 11 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành một phúc chiếu để tạo nên hòa hợp giữa thủ tục mới giải hôn phối với các quy luật riêng của Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma, trong khi chờ đợi cải tổ tòa án này. Việc hòa hợp này trở nên cần thiết sau khi Đức Thánh Cha ban hành hai tự sắc, Chúa Giêsu là thẩm phán hiền lành và Chúa Giêsu hiền lành và thương xót ngày 15 tháng 8 năm nay để đơn giản và mau lẹ hóa thủ tục cứu xét để tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Hai tự sắc này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8 tháng 12 vừa qua. Một trong những quyết định của Đức Thánh Cha là các luật cải tổ thủ tục giải hôn phối nói trên bãi bỏ hoàn toàn mọi luật lệ trái ngược với luật vừa bắt đầu có hiệu lực, luật chung cũng như luật riêng cho địa phương hay luật đặc biệt, kể cả những luật đã được phê chuẩn dưới hình thức đặc biệt. Trong một khoản khác, Đức Thánh Cha quy định rằng Tòa Thượng Thẩm Rota hãy cứu xét các án xin giải hôn phối theo tinh thần nhưng không theo tin mừng, nghĩa là không bắt phải trả án phí luật sư nhưng vẫn giữ nguyên nghĩa vụ luân lý của các tín hữu giàu có đóng góp theo công lý để giúp đỡ các án nghèo. Trong phúc chiếu, Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng các luật vừa bắt đầu có hiệu lực, muốn biểu lộ sự gần gũi với các gia đình bị thương tổn và mong muốn rằng nhiều người đang phải sống trong thảm trạng hôn phối thất bại được hưởng hoạt động chữa lành của Chúa Kitô qua các cơ cấu xã hội với mong ước họ sẽ trở thành các thừa sai mới của lòng Chúa thương xót đối với các anh chị em khác, mưu ích cho định chế gia đình.
Vatican, sáng thứ Ba ngày 15 tháng 12 tới đây, Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, sẽ mở cuộc họp báo để giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Hòa bình Thế giới 1 tháng 1 tới đây về đề tài Chiến thắng sự dửng dưng và chinh phục hòa bình. Hiện diện trên ban chủ tọa cuộc họp báo cũng có Đức Cha Jose Raúl Vera López, dòng Đa Minh, giáo mục giáo phận Saltillo bên Mexico, Đức Cha Michael Penici, Tổng giáo mục giáo phận Montreale, Nam Italia.
Erbil, Hội đồng giáo mục Italia đã giúp 2 triệu 300 ngàn euro để thành lập Đại học Công giáo ở thành phố Erbil, thủ phủ miền Kurdistan ở mảnh Bắc Iraq. Hôm 8 tháng 12 vừa qua, Đại học Công giáo này đã được chính thức khánh thành với sự hiện diện của Đức Cha Nunzio Galantino, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Italia, Bộ trưởng Giáo dục và Bộ trưởng Nội vụ của vùng Kurdistan. Đại học mới có các khoa văn chương Đông phương, tin học, ngôn ngữ và kinh tế học. Trong tương lai gần đây sẽ có thêm khoa luật và quan hệ quốc tế. Trong dịp này, Đức Cha Basha Wagda, Tổng giám mục giáo phận Erbil sở tại thuộc Giáo hội Công giáo Kandy, nói với hãng tin Asia News rằng, cộng đồng Kitô chúng tôi có bao nhiêu lý do để rời bỏ đất nước, nhưng nay, đại học này là một lý do mạnh mẽ để ở lại đây. Tất cả chúng tôi đều có trách nhiệm rất lớn mang lại những lý do để dân chúng ở lại đây. Vì thế, tôi xác tín rằng đại học này là một dấu chỉ hy vọng. Tại Erbil có hàng trăm ngàn người tị nạn, trong đó có đông đảo tín hữu Kitô từ thành phố Mosul và vùng bình nguyên Ninive tị nạn tới đây để tránh cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS. Lễ đặt viên đá đầu tiên xây Đại học Công giáo Erbil được cử hành hồi mùa thu cách đây 3 năm và tọa lạc trên một khu vực rộng 3.000 cây số vuông do Giáo hội Công giáo Kandê cung cấp. Đại học mở cửa đón nhận mọi người trẻ tị nạn, không phân biệt tôn giáo, và mỗi năm có thể đón nhận ít nhất 250 sinh viên.
Bình Nhưỡng, các linh mục Hàn Quốc có thể đến Bắc Triều Tiên đều đặn vào những dịp lễ lớn để cử hành thánh lễ. Một thỏa thuận về vấn đề này đã được ký kết vào cuối cuộc viếng thăm của Phái đoàn Giáo mục Hàn Quốc tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 4 tháng 12 vừa qua, và được coi như là một dấu hiệu nhân nhượng quan trọng của nhà nước Bắc Triều Tiên đối với việc phụng tự của Công giáo. Tự do tôn giáo được ghi trong hiến pháp của Bắc Triều Tiên, nhưng mọi hoạt động tôn giáo đều phải chịu những hạn chế ngặt nghèo và hoàn toàn bị nghiêm cấm bên ngoài các cơ sở hoặc khuôn khổ do nhà nước quy định. Cộng đoàn Công giáo bé nhỏ tại Bắc Triều Tiên có khoảng 3.000 tín hữu, tuy được nhìn nhận nhưng bị kiểm soát và canh chừng nghiêm ngặt. Không có linh mục Công giáo nào ở Bắc Triều Tiên và các tín hữu chỉ có một thánh đường ở thủ đô Bình Nhưỡng như để làm cảnh. Không có bí tích nào được cử hành tại đây. Hiệp hội Công giáo tại Bắc Triều Tiên ngày nay bị coi như là một giáo hội thầm lặng, trong khi hồi đầu thế kỷ 20, tại Bình Nhưỡng có hàng chục thánh đường và một cộng đoàn Công giáo quan trọng. Trong một thông cáo, Hội đồng Giáo mục Hàn Quốc cho biết các linh mục thuộc Tổng giáo phận thủ đô Hán Thành sẽ đến nhà thờ chính tòa Bình Nhưỡng mỗi năm vào những dịp lễ trọng và cử hành thánh lễ tại đây. Theo người phát ngôn của các giáo mục Hàn Quốc, cuộc viếng thăm đầu tiên của linh mục sẽ diễn ra vào dịp lễ phục sinh năm tới, khoảng tháng 3 năm 2016.
Phái đoàn các giám mục Hàn Quốc viếng thăm Bắc Triều Tiên từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 12 gồm có 17 người, trong đó có 4 giám mục, đứng đầu là Đức Tổng giám mục Hijinus Kim Hỷ Trung của giáo phận Quang Châu, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc. Ngoài ra, có cha Simon Peter Ri Hyung Yu, Viện Phụ Đan Viện Biển Đức, Uy Quán. Các linh mục và giáo dân còn lại thuộc Ủy ban Hòa giải Dân tộc Triều Tiên. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, khi đi cũng như khi về, phái đoàn đều qua ngã Trung Quốc. Trước khi lên đường, Đức Tổng giám mục Kim Hỷ Trung bày tỏ mong ước rằng trong tương lai luôn có các linh mục Hàn Quốc có thể đến Bắc Triều Tiên để cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Trong cuộc viếng thăm, phái đoàn đã tìm cách thu thập tin tức về các cộng đoàn Công giáo còn hiện diện ở Bắc Triều Tiên. Các giám mục cũng nói về vấn đề tái thiết một thánh đường ở Bình Nhưỡng, cũng như thảo luận với ông Kim Yong-dae, Phó Chủ tịch Quốc hội Nhân dân Bắc Triều Tiên, về phương thức cải tiến quan hệ giữa hai nước ở bán đảo Triều Tiên.
Aachen, tổ chức Bác Ái Missio của Hội đồng Giáo mục Đức kêu gọi gia tăng binh vực tự do tôn giáo để góp phần giảm bớt làn sóng người tị nạn hiện nay. Tuyên bố hôm 10 tháng 12 vừa qua, nhân ngày quốc tế nhân quyền tại thành phố Aachen, Đức ông Klaus Kammer, chủ tịch tổ chức Missio ở Đức nói rằng, ai muốn loại trừ về lâu về dài những nguyên nhân tạo nên làn sóng người tị nạn trên thế giới hiện nay thì cần dấn thân khẩn trương hơn so với hiện nay cho tự do tôn giáo. Đức ông Kammer nhận xét rằng đa số quốc gia nguyên quán của những người tị nạn chính là những nước giới hạn tự do tôn giáo nhiều nhất. Trong đó, người ta phải kể đến Syria, Iraq, Eritrea và Pakistan. Tại những nước này, tín hữu Kitô và tín đồ các tôn giáo khác phải chịu đau khổ về những luật chống phạm thượng Hồi giáo, bách hại và trục xuất.
Lahore, nhiều thánh đường Kitô ở thành phố Lahore đã nhận được những lời đe dọa khủng bố vào dịp lễ Giáng sinh sắp tới. Các cộng đoàn Kitô ở khu vực Johannesburg đã thông báo những vụ đe dọa này với chính quyền và yêu cầu được bảo vệ. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo nhắc lại rằng, hồi tháng 3 năm nay, một thánh đường Công giáo và một nhà thờ Tin lành ở khu vực Johannesburg đã bị những kẻ khủng bố tự sát tấn công. Các giáo xứ cũng tăng cường các dịch vụ canh chừng. Họ cùng từ bỏ mở hội chợ Giáng sinh và những trang hoàng nhân dịp lễ này. Một hiệp hội Kitô ở Pakistan kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình. Ông Xavier William, người khởi xướng sáng kiến sự sống cho mọi người, nói với hãng tin Fides rằng nạn khủng bố ở Pakistan đã xảy ra từ nhiều năm nay tại các quảng trường, trường học, đền thờ Hồi giáo và thánh đường Kitô.
Aden, một thánh đường Công giáo tại thành phố Aden bên Yemen đã bị một nhóm người võ trang phá hủy hôm 9 tháng 12 vừa qua. Aden là thành phố lớn thứ hai của Yemen và là nơi đã diễn ra nhiều cuộc xung đột và làn sóng khủng bố trong những tháng vừa qua. Vụ mới nhất xảy ra hôm 6 tháng 12 làm cho ông tỉnh trưởng địa phương và 6 người khác bị thiệt mạng. Theo báo L'Orient Le Jour ở Liban, một nhóm 4 người võ trang mang mặt nạ và hô Allahu Akbar đã đặt chất nổ phá hủy nhà thờ Công giáo ở khu vực Hafune ở Mualla, làm cho thánh đường này chỉ còn là một đống gạch vụn. Thánh đường này nằm cạnh nghĩa trang Công giáo, được xây hồi thập niên 1950 khi người Anh còn cai trị nước này. Chưa có nhóm nào tự nhận là tác giả vụ tấn công, nhưng theo cảnh sát địa phương, thủ phạm có thể là nhóm thánh chiến Hồi giáo Al-Qaeda hoặc nhà nước Hồi giáo IS. Những lực lượng này trong những tháng gần đây gia tăng hoạt động tại vùng Aden, lợi dụng cuộc nội chiến giữa phiến quân Houthi và quân đội Hồi giáo Sunnit trung thành với Tổng thống Abdel Rabbo Mansour Hadi. Ngày 16 tháng 9 năm nay, nhà thờ Thánh Giuse thuộc một khu vực khác ở thành Aden cũng bị thiêu hủy. Vì chiến tranh, hầu hết các tín hữu Công giáo đã rời khỏi Yemen, một số ít tín hữu còn lại được sự săn sóc của hai linh mục dòng Salesian Don Bosco, người Ấn Độ. Khoảng 20 nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa vẫn còn ở lại nước này và hoạt động trong 4 nhà, săn sóc các bệnh nhân tâm trí.
Roma, ngày 18 tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm trung tâm của Caritas Roma tiếp đón người vô gia cư. Trung tâm này ở cạnh nhà ga trung ương Termini mới được khánh thành, có thể cung cấp chỗ ngủ cho hơn 200 người và mỗi ngày cung cấp từ 500 đến 600 bữa ăn cho người vô gia cư. Theo thống kê mới nhất, tính đến cuối năm ngoái, tại Italia có 51.000 người vô gia cư, tức là tăng thêm 3.000 người so với năm 2011. Theo cộng đồng Thánh Egidio, nguyên tại Roma có 8.000 người vô gia cư. 85% người vô gia cư ở Italia là nam giới và hơn một nửa đến từ nước ngoài. Hôm 10 tháng 12 vừa qua, Bộ trưởng Lao động của Italia, ông Giuliano Poletti, loan báo sẽ dành 100 triệu euro trong vòng 7 năm tới đây để giúp các cơ sở dành cho những người vô gia cư. Trong cuộc viếng thăm tại trung tâm nói trên của Caritas, Đức Thánh Cha sẽ cử hành nghi thức mở cửa lòng thương xót nhân dịp năm thánh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bấy giờ, dân chúng lũ lượt đến xin ông Gioan làm phép rửa. Họ hỏi ông rằng, chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời, ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông, thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ, đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh. Binh lính cũng hỏi ông, còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? Ông bảo họ, chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình. Hồi đó, dân đang trông đợi, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi, biết đâu ông Gioan lại chẳng là đấng Messia? Ông Gioan trả lời mọi người rằng, phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước. Nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng thánh thần và bằng lửa. Tay người cầm nia rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa mà loan báo tin mừng cho họ.
Trông chờ Chúa đến luôn gắn liền với hành vi chuẩn bị. Đứng trước lời mời gọi ăn năn sám hối của Gioan, dân chúng đã thức tỉnh và muốn quay trở về. Họ mong chờ đấng cứu thế đến biến đổi cuộc đời mình. Tuy nhiên, họ không biết phải chuẩn bị như thế nào cho xứng đáng. Tùy theo tình trạng của mỗi người, Gioan Tẩy Giả đã giúp họ quay về với nẻo chính đường ngay, rời bỏ lối sống gian tà mà thực thi công bằng bác ái. Đối với thường dân, Ông mời gọi họ sống tinh thần liên đới, chia sẻ những thứ rất đơn sơ, dung dị của cuộc sống hàng ngày là cơm ăn, áo mặc. Với những viên chức thuế vụ, ông mời gọi họ sống và làm việc cách liêm chính, không gian tham hối lộ. Với binh lính là những người gắn bó với sức mạnh quyền lực, ông mời gọi họ không lạm dụng quyền uy để hà hiếp hay cướp bóc dân chúng, nhưng bằng lòng sống với những gì mình có. Như thế, sự chuẩn bị mà Gioan Tẩy Giả loan báo cho mọi người là một lối sống ngay thẳng, chính trực, biết chu toàn bổn phận và nghĩa vụ của mình. Điều này thật đúng với tiếng hô của ông vang vọng nơi hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng. Bước vào tuần thứ ba mùa vọng, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi tích cực chuẩn bị đón chờ Chúa đến. Câu hỏi của dân chúng xưa kia với Gioan Tẩy Giả cũng phải là thao thức của mỗi người chúng ta hôm nay: tôi phải làm gì để đón chờ Chúa đến? Chúa muốn tôi sửa sang điều gì trong cuộc sống hiện tại của tôi? Phải chăng là từ bỏ một tính mê nết xấu? Phải chăng là dứt khoát chừa một tội phạm đi phạm lại lâu ngày? Chúa thật sự muốn tôi chuẩn bị điều gì trong mùa vọng năm nay? Hình ảnh đấng cứu thế mà Gioan loan báo là một vị thẩm phán công minh, nghiêm thẳng, cầm cán cân công lý để phân xử tốt xấu. Thời của đấng cứu thế sẽ như rìu đặt sẵn gốc cây và sẵn sàng đốn hạ những cây nào không sinh hoa kết trái. Đấng cứu thế đến như người cầm nia rê sạc lúa trong sân, thóc mẩy thu vào kho lẫm, thóc lép quăng vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Lời loan báo của Gioan thật mạnh mẽ và quyết liệt như thế đó. Vì chỉ nhờ những lời nói mạnh mẽ và xác quyết như thế, ông mới có thể lay động lòng chai dạ đá của dân chúng đang thờ ơ với lề luật Chúa và dấn sâu vào lối sống gian tà. Tuy nhiên khi Chúa đến, Thiên Chúa cho thấy Ngài không phải chỉ là một vị thẩm phán xét xử nghiêm minh, nhưng trên hết, Ngài là người cha nhân hậu, giàu lòng thương xót, chậm bất bình và rất mực khoan dung. Gioan đã khiêm nhường tự hạ, chấp nhận nhỏ bé đi để cho Đức Kitô được trỗi vượt lên, khi thú nhận mình không phải là đấng cứu thế và chẳng đáng để cởi quai dép cho người. Sự khiêm nhường của Gioan thật đáng khâm phục trong thế giới hôm nay, khi người ta đang đề cao quyền uy danh vọng. Ngay cả những người mang tiếng là tông đồ làm việc cho Chúa, nhưng tha nhân không hề được thấy hình ảnh của Thiên Chúa, mà thay vào đó là một cái tôi thật lớn của vị tông đồ ấy. Gioan không dám cởi quai dép cho đấng cứu thế, nhưng chính đấng cứu thế một khi đến trần gian lại sẵn sàng quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ và hy sinh mạng sống mình làm giá chuộc muôn người. Đó chính là niềm hy vọng, là tin mừng mà trong Chúa Nhật thứ ba mùa vọng hôm nay, giáo hội muốn con cái của mình sống và cảm nghiệm. Hãy sẵn sàng dọn đường Chúa đến, và Chúa đến trong niềm vui hoan hỷ của ơn cứu chuộc, chứ không phải của sự lên án hay trách phạt hà khắc.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần vừa qua, thế giới đã bước vào bầu khí hân hoan tưng bừng mừng lễ Giáng sinh sắp đến. Các hàng quán khắp nơi đã trang hoàng dây đèn lộng lẫy, nhiều màu sáng chói đầy sức quyến rũ mời gọi khách hàng. Hôm thứ Ba mùng 8 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ trọng thể khai mạc năm thánh lòng thương xót của Thiên Chúa và mở cửa năm thánh tại đền Thánh Phêrô. Thế nhưng, song song với việc thế giới chuẩn bị đón mừng Chúa Hài Đồng sinh ra để cứu chuộc nhân loại, làn sóng người di dân tị nạn tiếp tục dồn đổ vào các nước Âu Châu, mặc những thảm kịch đắm thuyền xảy ra. Vụ mới nhất là vào ngày 9 tháng 12, một con tàu chở người di dân tị nạn đã bị đắm gần đảo Pharmakonisi của Hy Lạp, khiến cho ít nhất 11 người chết đuối, trong đó có 5 trẻ em. hôm trước đó vẫn trên biển Egeo, ngoài khơi vùng Sés thuộc tỉnh Smyrna. 7 em bé khác, trong đó có một hài nhi sơ sinh, chết đuối trong 2 vụ đắm tàu khác nhau. Chiếc tàu tị nạn đắm tại Phác Ma Konisi bên Hy Lạp chở khoảng 50 người, bắt đầu bị nước vào khi đang chạy trên biển và rồi chìm rất mau. Chỉ có 26 người, trong đó có 4 trẻ em, được quân đội tuần duyên Hy Lạp cứu vớt và họ đã cung cấp thông tin về số người trên tàu. Người ta sợ rằng con số nạn nhân sẽ lên cao hơn nhiều vì có đến khoảng 13 người bị mất tích. Cũng trong tuần qua, hình ảnh vài em bé chết chìm trôi giạt vào bờ cũng được báo chí nói đến, nhưng không còn gây được làn sóng kích động như chú bé chết đuối Ayran Kurdi, 3 tuổi, hồi đầu tháng 9 vừa qua nữa. Những tin tức thê thảm này đã khiến Đức ông Giancarlo Perego, giám đốc Migrantes, là cơ quan mục vụ chuyên về di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Italia, phải lên tiếng mạnh mẽ phê bình sự ô nhục đang đè nặng trên lương tâm châu Âu, đồng thời tố giác hiện tượng Âu Châu sẵn sàng tìm ra ngân sách để oanh kích thả bom, nhưng lại không tìm ra ngân sách để cứu sống bao nhiêu nạn nhân vô tội. Để rồi giờ đây, trước hiểm họa đe dọa khủng bố, Âu Châu lại sẵn sàng biện minh cho những hàng rào và những bức tường được gấp rút dựng lên dọc theo các biên giới, hầu ngăn chặn những con người phải trốn chạy chiến tranh nghèo khó. Những người được vớt trên biển khơi và đưa vào bờ thì lại bị nhốt vào trong những khu tạm trú gọi là hotspot, kiểm soát chặt chẽ sự ra vào. Tại trại tạm trú trên đảo Lampedusa, hơn 20.000 người được cứu vớt từ những con tàu lênh đênh trên biển cả, vẫn sống cảnh tạm giam, nội bất xuất, ngoại bất nhập để chờ được phân phối đi các nơi khác. Tổ chức Migrantes cũng tố cáo cuộc thảm sát âm thầm đang diễn ra trên biển Địa Trung Hải. Con số người chết trong năm nay 2015 là trên 3.200 người, tức là tăng gấp đôi so với năm ngoái 2014. Với 1.600 người. Đồng thời, con số trẻ em chết trên đường chạy loạn cũng tiếp tục gia tăng trong sự lãnh đạm thờ ơ của thế giới. Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 700 em bỏ mạng trên biển cả.
Mặt khác, sự gia tăng những hành vi bạo lực chống người di dân tị nạn trong thời gian gần đây cũng gây nhiều lo âu. Tại Đức, nhiều nơi tạm trú dành cho người dân tị nạn đã bị tấn công hay thiêu đốt. Người tị nạn bị nhắm làm đích điểm tấn công đánh đập. Đảng chống đối người di dân tị nạn tên là AFD tiếp tục khiêu khích và khơi dậy sự sợ hãi người nước ngoài. Mặc dù chính phủ Đức mạnh mẽ lên tiếng bài trừ làn sóng bài người tị nạn. Ngoài ra, sau những vụ khủng bố tại Paris cũng như tại San Bernardino bên Hoa Kỳ, dường như các phe nhóm bài người nước ngoài đang lợi dụng cơ hội để ngước đầu lên, chẳng hạn như việc mặt trận quốc gia tại Pháp đã thắng lớn trong cuộc bầu cử mới đây, hay là hiện tượng ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hô hào cấm người Hồi giáo vào nước Mỹ. Các chuyên viên nghiên cứu tình hình thế giới nhận định rằng trước một kẻ thù có khả năng đặt bom tàn phá một chiếc phi cơ Airbus trên bầu trời Sinai, xả súng liên thanh bắn vào những người dân thường vô tội tại Paris hay ở California, suối bẩy dùng dao tấn công người khác dưới đường xe điện ngầm ở London, các quốc gia Tây Âu khám phá việc không thể tự vệ hữu hiệu được. Cả Hoa Kỳ cũng nhìn nhận trong tuần qua là đã đánh giá quá thấp thực lực của cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo và hiện thời đang có chiến tranh với lực lượng này.
Một biến cố khác cũng được dư luận thế giới đặc biệt chú ý theo dõi, đó là Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về thay đổi thời tiết, gọi là COP21, nhóm tại Le Bourget, gần Paris, thủ đô nước Pháp. Hội nghị dự định kết thúc hôm qua 11 tháng 12 sau 2 tuần lễ nhóm họp. Hôm thứ Hai mùng 9 trước đó, ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đã khẳng định với các bộ trưởng của trên 190 quốc gia toàn thế giới đang thảo luận sôi nổi về một thỏa hiệp quốc tế nhằm giảm bớt đà hâm nóng bầu khí trái đất như sau. Thế giới đang chờ đợi nơi chúng ta nhiều hơn là những biện pháp nửa chừng. Những quyết định mà quý vị đề ra tại Paris này sẽ có ảnh hưởng trong nhiều thế kỷ tới đây. Chúng ta phải vượt quá giới hạn hiện nay, phải hướng về tương lai xa hơn nữa. Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi hội nghị đưa ra những chu kỳ kiểm soát 5 năm một lần nhóm họp ngay trước cả hạn định năm 2020 để giúp các quốc gia xếp lại và củng cố các nỗ lực dấn thân với những dữ kiện mới được cập nhật hóa. Mặt khác, các quốc gia phát triển cường thịnh hãy chấp nhận vai trò điều khiển guồng máy phát triển, còn các nước yếu hơn phải đứng ra nhận lãnh phần trách nhiệm của mình tùy theo khả năng. Ông nhấn mạnh rằng, ngoài các phòng họp của chúng ta, tại khắp nơi trên toàn thế giới, nhân loại đang lớn tiếng đòi hỏi một thỏa hiệp mạnh mẽ và có tính chất hoàn vũ. Đây không phải là một cơn sóng ủng hộ thường, nhưng gần như là một cơn sóng thần. Chúng ta có bổn phận phải lắng nghe tiếng sóng ấy.
Tuy nhiên, theo nhiều quan sát viên, có nhiều chướng ngại lớn trong việc đạt tới một hiệp định toàn cầu về sự thay đổi khí hậu trong hội nghị COP21 tại Paris. Trong số các trở ngại đó, có vấn đề nhân quyền và tài chính. Ai sẽ phải trả các phí tổn cho các nước nghèo để chuyển sang sử dụng các năng lượng sạch hơn? Một số nước và hàng ngàn đại diện của các tổ chức nhân quyền, bảo vệ môi sinh và tôn giáo hiện diện tại hội nghị muốn vấn đề nhân quyền được nhắc đến và định hướng trong lời tựa của văn kiện chung kết, trong khi có những người khác không muốn đề cập đến các quyền con người. Còn vấn đề tài chính cũng là một chướng ngại quan trọng. Các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu muốn có sự cam kết của những nước giữ vai trò lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ả Rập Saudi giúp trang trải hàng tỷ Mỹ Kim mà các nước nghèo phải trả để chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng sạch hơn, thay vì tiếp tục thải ra thán khí nguy hiểm như hiện nay. Họ cũng muốn các nước phát triển cao chịu phí tổn vì những thiệt hại mà sự hâm nóng trái đất gây ra cho một số nước nghèo trên thế giới, nhất là cho những nước đảo nhỏ đang có nguy cơ bị hoàn toàn ngập nước vì mực nước biển dâng cao do khí hậu thay đổi tạo nên. Một số nước đảo này đang phải mua đất của những quốc gia lân cận để chuyển dân cư của họ đến đó. Theo Tổ chức Quan sát Tản cư Nội bộ Quốc gia vì các hiện tượng thay đổi thời tiết, một cơ quan thiện nguyện phi chính phủ Na Uy, thì bình quân có khoảng 26 triệu người bị các thiên tai đuổi ra khỏi gia cư mỗi năm từ năm 2008 đến năm ngoái 2014. Sáng ngày 11 tháng 12 là ngày dự định kết thúc hội nghị COP21 tại Paris, thỏa hiệp chung kết vẫn chưa hoàn thành mặc dù những thảo luận ráo riết kéo dài trong đêm. Ban chủ tịch hội nghị đã công bố quyết định dời lại một ngày biến cố ký kết thỏa hiệp hoàn vũ này. Ngoại trưởng Pháp ông Laurent Fabius khẳng định rằng mọi sự tiến triển tốt đẹp, tuy rằng một số quốc gia cương quyết giữ lập trường cứng rắn, nhất là về mặt ngân khoản tài trợ và mức độ giới hạn đà hâm nóng bầu khí quyển. Bà Julia Bishop, Ngoại trưởng Úc, nhìn nhận là có nhiều lập trường khác biệt nhau, nhưng bà cũng nhấn mạnh là cần phải đi đến những nhượng bộ và thỏa thuận. Nhất là vì người dân thế giới hiện nay không muốn Paris trở thành Copenhagen thứ hai. Bà ám chỉ đến sự thất bại của hội nghị về thời tiết nhóm họp tại Copenhagen hồi năm 2009, không đạt đến một thỏa hiệp hoàn vũ về thay đổi khí hậu.
Hôm 11 tháng 12, chương trình Lương thực Thế giới đã lên tiếng báo động trước sự kiện 10 triệu người dân Ethiopia đang bị đe dọa chết đói vì nạn hạn hán. Dân số Ethiopia hiện nay là 95 triệu người với đà sinh sản rất cao, đại đa số sống nhờ nông nghiệp. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, bà Vicky DeMarchi, người phát ngôn của chương trình Lương thực Thế giới cho biết là hiện tượng El Niño từ nhiều tháng nay đã gây ra một trận hạn hán chưa từng có tại nhiều lãnh thổ của mạn Đông và Nam Phi Châu, tàn phá mùa màng, giết chết gia súc vì thiếu nước uống và cỏ ăn, đẩy giới nông dân vào cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói. Phi Châu là lục địa dễ bị ảnh hưởng của thay đổi thời tiết nhất, vì Phi Châu có rất nhiều quốc gia chỉ sống dựa trên chăn nuôi gia súc và nông nghiệp. Hạn hán hay mưa lũ đe dọa mùa màng và gia súc dẫn đến nghèo đói. Nghèo đói gây ra chiến tranh, và chiến tranh làm nghèo đói gia tăng thêm. Cộng đồng thế giới cần phải làm sao để giúp người dân các nước nghèo biết đối phó và phòng ngừa những mối nguy đến từ thay đổi khí hậu, chẳng hạn như giúp người nông dân biết cách tồn trữ nước khi có mưa lũ để dùng vào mùa hạn và nghiên cứu về những loại ngũ cốc có sức phát triển trong những môi trường khô cằn.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 12.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 12 này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài trong ý nguyện cầu cho các gia đình đặc biệt những gia đình đang chịu đau khổ, tìm được trong sự Giáng sinh của Chúa Giêsu một dấu chỉ hy vọng chắc chắn. Giáng sinh là lễ của sự tin tưởng và niềm hy vọng. Lễ này mừng biến cố Chúa Giêsu xuống thế làm người để sống với chúng ta trong lịch sử loài người, với tất cả gánh nặng, các hạn hẹp và thảm cảnh của nó. Trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư 18 tháng 12, 2013, Đức Thánh Cha Francisco nói, hôm nay tôi muốn cùng anh chị em suy tư về lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu, ngày lễ của sự tin tưởng và niềm hy vọng vượt thắng sự bất ổn và bi quan. Và lý do niềm hy vọng của chúng ta là điều này, Thiên Chúa ở với chúng ta và vẫn còn tin tưởng nơi chúng ta. Đức Thánh Cha nói, anh chị em hãy nghĩ tới điều này, Thiên Chúa ở với chúng ta và vẫn còn tin tưởng nơi chúng ta. Thiên Chúa Cha thật là quảng đại. Thiên Chúa đến ở với loài người, lựa chọn trái đất như nơi ở của mình để cùng sống với con người và để làm cho mình được tìm thấy tại nơi con người trải qua các ngày của mình trong niềm vui và trong khổ đau. Vì thế, trái đất không chỉ còn là những thung lũng nước mắt nữa, mà là nơi chính Thiên Chúa đã cắm lều của Ngài, là nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người và liên đới với con người. Thiên Chúa đã muốn chia sẻ thân phận làm người của chúng ta, đến độ trở thành một với chúng ta trong con người của Đức Giêsu, là người thật và là Thiên Chúa thật. Nhưng còn có điều gì đó gây ngạc nhiên hơn nữa. Sự hiện diện của Thiên Chúa dưới loài người đã không được thực hiện trong một thế giới lý tưởng thơ mộng, nhưng trong một thế giới thực sự này bị ghi dấu bởi các chia rẽ, gian ác, nghèo túng, các chuyên quyền và chiến tranh. Chúa đã lựa chọn ở trong lịch sử của chúng ta như nó hiện hữu thực tế với tất cả gánh nặng của các hạn hẹp và các thảm cảnh của nó. Khi làm như thế, Ngài đã chứng minh cho thấy Ngài là Thiên Chúa ở với chúng ta, Đức Giêsu là Thiên Chúa ở với chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco nói thêm rằng, lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu biểu lộ cho thấy Thiên Chúa đã đứng về phía con người một lần cho tất cả để cứu vớt chúng ta, để nâng chúng ta dậy từ bụi đất của các lỗi lầm, bần cùng, khó khăn và tội lỗi của chúng ta. Từ đó xuất phát ra món quà vĩ đại của Hải Nhi Bethlehem, một năng lực tinh thần giúp chúng ta không chìm sâu trong các mệt nhọc, thất vọng, buồn sầu của chúng ta, bởi vì nó là một năng lực sưởi ấm và biến đổi con tim. Thực vậy, việc sinh ra của Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta một tin vui, đó là chúng ta được Thiên Chúa yêu thương vô cùng và một cách đặc biệt. Và tình yêu này của Ngài không chỉ làm cho chúng ta nhận biết, mà còn ban tặng và thông truyền nó cho chúng ta nữa. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, nếu qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã liên kết với con người cho đến nỗi trở thành như một người trong chúng ta, thì có nghĩa là bất kỳ điều gì chúng ta sẽ làm cho một người anh chị em là chúng ta làm cho Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nhắc cho chúng ta nhớ điều đó. Ai cho ăn, lắng nghe, thăm viếng, yêu thương một trong những người bé nhỏ và nghèo nàn nhất là đã làm cho chính con Thiên Chúa. Trái lại, ai khước từ, quên lãng, không biết tới một trong các người bé nhỏ và nghèo nàn nhất là bỏ quên và khước từ chính Thiên Chúa. Như Thánh Gioan đã viết, thật ra ai không yêu thương người anh em mà mình trông thấy thì không thể yêu thương Thiên Chúa mà mình không trông thấy. Chính trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy cùng với Ngài cầu cho các gia đình, đặc biệt những gia đình đang chịu đau khổ, để họ tìm được trong sự Giáng sinh của Chúa Giêsu một dấu chỉ hy vọng chắc chắn. Cùng với lời cầu nguyện, các tín hữu được mời gọi góp phần thực sự bằng những hành vi bác ái từ bi để biểu lộ tình thương của Thiên Chúa cho các anh chị em chúng ta kém may mắn hơn, đang ở trong tình cảnh túng thiếu và cần được trợ giúp.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hạt Mưa Thánh Ân do Thế Sơn trình bày.
gian đang tan khô, trần gian bao đêm chờ mong, trời cao xin đổ mưa đấng cứu tinh cho đời. Hồn con từ lâu nứt khô vì thân trầm luân đắm mê, nguyện mưa không ân về thấm vết nẻ tâm trí con. Ta hãy quay về, về bên lòng cha chí nhân mà nghe hạt mưa thánh ân. Thời gian nhẹ trôi, tình Chúa lớn dần theo tháng năm. Con như là đất đã lâu cằn khổ, là mưa tưới cho đời con. Ôi từng hạt mưa rơi trên đất khô cằn, như chiều hồng ân làm nở hoa ân chốn gian trần. Hạt mưa tình yêu chứa chan, hạt mưa dành cho thế nhân. Kìa bao trôi non bừng sống với hạt mưa thánh ân. Con như là đất đã lâu cằn khô, trên đất khô cằn như chiều hồng ân làm nở hoa ân tình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha đã ban hành một phúc chiếu để tạo nên hòa hợp giữa thủ tục mới giải hôn phối với các quy luật riêng của Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma, trong khi chờ đợi cải tổ tòa án này. Aachen, tổ chức bác ái Missio của Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi gia tăng bênh vực tự do tôn giáo để góp phần giảm bớt làn sóng người tị nạn hiện nay. Erbil, Hội đồng Giám mục Italia đã giúp 2.300.000 euro để thành lập Đại học Công giáo ở thành phố Erbil, thủ phủ miền Kurdistan ở mạn Bắc Iraq. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Trần gian bao đêm chờ mong, trời cao xin đổ mưa đấng cứu tinh cho đời. Hồn con từ lâu nứt khô vì thân trầm luân đắm mê, nguyện mưa không ân về thấm vết nẻ tâm trí con. Oh.